Xin trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Câu gốc của chúng ta được chọn trong sách Roma đoạn 8 câu 28 nói rằng chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời. Có lẽ cuộc sống của chúng ta đối diện với rất là nhiều những cái nan đề, bệnh tật có, những mất mát hạnh phúc trong gia đình, những nan đề về công ăn việc làm, nhiều vấn đề khác nhau có thể làm cho chúng ta bối rối. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho chúng ta một nguyên tắc không thay đổi, đó là mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời. Cái nguyên tắc mà Chúa ban cho nó cũng giống như là Đức Chúa Trời truyền cho cái trái đất của chúng ta xoay quanh mặt trời, nó sẽ không thay đổi trong mỗi ngày. Ngày xưa thì chúng ta hiểu như là mặt trời chạy xung quanh trái đất, cho nên nói rằng là mặt trời đã bắt đầu từ phương đông và chạy về phương tây để lặn. Trong thời đại này thì chúng ta hiểu rằng trái đất chúng ta xoay quanh mặt trời, và Đức Chúa Trời đã lập định luật đó kể từ ngày trái đất hiện hữu cho đến bây giờ, định luật đã không thay đổi. Đức Chúa Trời cũng lập định luật này cho hội thánh, cho con dân của Đức Chúa Trời, và định luật này cũng không bao giờ thay đổi. Thưa quý vị, có một người đàn ông nọ đang đi ngang qua đường thì có một chiếc xe chạy đến và tông trúng anh ta. Vết thương đã làm cho anh ta bị chảy máu ở nơi đầu và anh ta bị ngất đi, coma trong vòng 2 ngày. Điều đầu tiên khi anh tỉnh dậy thì anh thấy có người vợ ngồi ở bên cạnh mình. Anh nắm lấy tay của nàng và nói rằng: Judy, em lúc nào cũng ở bên cạnh anh cả. Anh nhớ khi anh còn vật lộn ở trong những ngày tháng học ở trên đại học, rất là nhiều lần anh thất bại thì em vẫn luôn luôn ở đó và em khích lệ cho anh là anh phải cố gắng nhiều lên. Cô nắm tay chồng của mình siết chặt. Khi mà anh đã bắt đầu ra trường, có đi phỏng vấn ở một vài nơi nhưng mà anh không có đạt được, thì những giờ phút đó em cũng vẫn ở bên cạnh. Thậm chí em còn cắt những cái mẫu quảng cáo ở trong báo đưa cho anh, bảo anh đi tìm việc làm. Rồi một ngày nọ thì anh đã tìm được cho mình một cái việc làm, có một cái cơ hội để anh có thể có được một cái hợp đồng rất là lớn, nhưng rồi anh đã làm hỏng nó bởi vì anh có những cái lỗi lầm. Thì ngay chính lúc đó em cũng vẫn ở bên cạnh anh. Cho đến cuối cùng anh đã tìm được một cái công việc, cho dù rằng là đã có nhiều lần anh cũng bị lay off. Nhưng dầu sao đi nữa thì dường như anh chưa bao giờ được thăng tiến lên. Công việc của anh làm thì không có một ai nhận biết cả. Anh cứ giữ hoài một cái vị trí của mình kể từ khi anh đi làm cho đến bây giờ. Trải qua tất cả nhiều cái vấn đề thì anh vẫn thấy rằng em đang ở bên cạnh anh. Cô rơm rớm nước mắt vì những lời mà chồng đã nói với mình. Và bây giờ thì anh đã trải qua một cái cuộc đụng xe rất là kinh khủng. Anh đã bị coma ở trong vòng 2 ngày. Rồi khi anh tỉnh dậy thì anh lại thấy em. Anh lại thấy em ở đây. Hôm nay anh muốn nói với em một điều. Cô đang cố gắng để kiềm chế cái xúc cảm của mình. Cô nằm xuống và ôm chặt lấy người chồng vào trong lòng. Sau một hồi thì cô bắt đầu cảm thấy điềm tĩnh trở lại. Thì anh mới nói là: Judy ơi, anh cảm thấy ở bên em là một sự bất hạnh. Tại vì lần nào ở bên cổ cũng gặp điều xui hết. Thưa quý vị, tôi nghĩ rằng mỗi nan đề xảy ra trong đời sống của chúng ta thì Chúa đều ở bên cạnh. Nhưng mà mỗi lần chúng ta đối diện với những sự hoạn nạn thì chúng ta vẫn lên tiếng trách móc là: Chúa ơi, tại sao Chúa để việc này xảy đến với con? Có bao giờ những điều này xảy ra trong đời sống của chúng ta hay không? Chúng ta cùng suy gẫm đến cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi của Đức Chúa Trời, đã là mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu kính Chúa. Mọi sự chỉ hiệp lại làm ích cho người yêu kính Đức Chúa Trời. Cho nên nếu lòng của chúng ta mà không yêu kính Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thấy được mọi sự hiệp lại làm ích. Vậy thì chúng ta hãy xét mình trong lời của Chúa ngày hôm nay để nhận biết ra rằng chúng ta có thật sự yêu kính Đức Chúa Trời đúng như cách Đức Chúa Trời muốn chúng ta có không? Chúng ta cùng cầu nguyện để suy gẫm đến lời của Chúa trong buổi sáng hôm nay. Thì Chúa, chúng con cảm biết rằng nhiều lúc chúng con thật là dạ dột. Cách cư xử của chúng con đối với Chúa dựa trên cảm tính của mình. Và nhiều lúc chúng con đã làm cho Chúa thật buồn lòng vì chúng con không hiểu được rằng Chúa yêu chúng con đến giường nào. Chúa ơi, nhiều khi chúng con nhìn về những công việc chúng con đã làm, Chúng con cảm thấy hãnh diện vì những việc mình đã làm cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa ơi, nhiều khi chúng con không thấy được điều mà Chúa thật sự muốn chúng con làm cho Ngài là gì. Xin lời của Chúa buổi sáng hôm nay bày tỏ cho con và các ông bà, anh chị em chúng con có thể thấy được cái nguyên tắc không bao giờ thay đổi mà Đức Chúa Trời đã lập luật trên cuộc đời của chúng con. Đó là biết rằng mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Chúa. Mọi sự sẽ trở thành giá trị cho những người yêu mến Ngài. Và chúng con cảm ơn Chúa. Khi chúng con yêu kính Đức Chúa Trời hết lòng của chúng con, thì chúng con sẽ kinh nghiệm được chân lý này. Chúa ban lời của Chúa cho chúng con buổi sáng hôm nay để yên ủi. Nếu như chúng con đang có những cái chỗ đứng xa cách đối với Ngài, nếu như đang có điều gì trong đời sống của chúng con đang làm cho mối tương giao giữa chúng con với Chúa chưa trở nên trọn vẹn, và chúng con chưa cảm nhận được tình yêu đó một cách đầy đủ cho mình, thì lại Chúa xin thương xót và cứu chúng con. Chúa ban cho chúng con lời của sự sống trong thời gian này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng nay tôi muốn cùng với các bạn cho em suy gẫm đến mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Chúa. Thứ nhất, cho dù rằng chúng ta không thể hiểu cách mà Đức Chúa Trời chọn. Thứ hai là cho dù chúng ta không thể hiểu được cách Đức Chúa Trời dùng. Và thứ ba là cho dù chúng ta có thể không hiểu được cách Đức Chúa Trời ban cho. Nói một cách khác là có thể chúng ta không hiểu về Chúa, nhưng cái nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã lập luật ra cho chúng ta rằng mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Chúa, nó là một định luật không bao giờ thay đổi. Chúng ta sẽ dẫn với nhau điều thứ nhất là mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu kính Chúa dù không thể hiểu cách Chúa chọn. Câu chuyện của chúng ta đọc được nằm ở trong một cái bối cảnh, đó là vua Ahab đã thờ lại thần tượng, trở thành một vị vua gian ác trước mặt Đức Chúa Trời, không giữ tấm lòng yêu kính Chúa và xui cho dân Israel trở thành phạm tội. Đức Chúa Trời đã đoán phạt dân Israel bằng một cái nạn đói ở trong suốt 3 năm rưỡi. Và trong cái giai đoạn đầu thì Chúa đã dùng những con quạ để nuôi đầy tớ của Chúa là tiên tri Eli ở trong một cái khe gọi là Kerit trong nhiều ngày. Cho đến khi khe nước đã bắt đầu cạn thì Chúa đã truyền cho Eli một cái mạng lệnh. Bây giờ có lời của Chúa đến với Eli rằng hãy trỗi dậy đi đến Sarepta thuộc xứ Sidon và hãy ở tại đó vì ta đã truyền cho một quả phụ kia nuôi người. Thưa quý vị, cái tên của Eli có nghĩa rằng Đức Chúa Trời là Chúa của tôi. Đây là niềm tin của Eli. Nhưng đây có là niềm tin của mỗi người trong chúng ta là Đức Chúa Trời thật sự là Chúa của chúng ta không? Khi chúng ta gọi Chúa là Chúa, có nghĩa rằng chúng ta phải tin cậy rằng tất cả mọi cái diễn tiến trong đời sống của chúng ta nó đều nằm trong quyền tể trị của Đức Chúa Trời. Tất cả những điều gì thuộc về đời sống của chúng ta thì Đức Chúa Trời đều để mắt đến, Ngài quan tâm đến. Ông đã từng ở trong cái khe nước gọi là Kerit. Cái tên Kerit có nghĩa là được phân biệt ra hay là được cắt bỏ đi. Đức Chúa Trời đã che giấu tiên tri Eli ở tại khe nước Kerit này. Mà cho dù vua Ahab đã sai người đi tìm khắp mọi nơi để bắt cho được Eli thì vẫn không tìm thấy khi ông đang ở tại một cái khe nước rất là nhỏ bé. Và bây giờ Chúa kêu gọi ông đi đến tại vùng Sarepta. Cái tên Sarepta nó có nghĩa là tinh luyện. Giống như một người thợ vàng mà tinh luyện cho vàng nó trở thành rồng. Thì Đức Chúa Trời đã kêu gọi Eli để làm tinh luyện cái đức tin của ông ta. Và tại đây Đức Chúa Trời cũng làm tinh luyện đức tin mới chớm nở của một người đàn bà. Và chúng ta đọc thấy cái câu chuyện khi Chúa bảo ông Eli rằng ngươi hãy đi đến tại Sarepta vì tại đó ta sai một người đàn bà gó nuôi ngươi. Quý vị sẽ thấy cái mạng lệnh này thật là khó hiểu. Chúa ơi, tại sao Chúa lại sai con đến với một dân tộc Sidon? Dân tộc Sidon là một dân tộc ngoại bang. Lời của Đức Chúa Trời ở trong sách Ê-xê-chiên đoạn 28 câu 22 nói rằng Chúa chống nghịch lại cùng với dân sự Sion này. Nhưng mà bây giờ Chúa lại kêu tiên tri của Chúa lại đến cái vùng đất đó. Rồi Chúa nói rằng ta sai một người đàn bà góa ở tại đó để nuôi ngươi. Khi nói đến một người đàn bà góa, có nghĩa là một người đàn bà không có cơ nghiệp. Bởi vì ngày xưa tất cả mọi quyền hạn đều nằm trong tay của một người chồng hay là một người con trưởng. Nếu như người chồng đã mất đi, hoặc là người con chưa đủ tuổi trưởng thành để có thể quán xuyến nhà cửa, đất đai, tài sản của mình, thì coi như tài sản đó nó sẽ bị mất đi vào trong tay của những người nhà giàu. Người đàn bà này là một người đàn bà góa, có nghĩa là không có chồng, không có con. Đứa con mà bà đang có ở đây là một đứa trẻ, nó chưa đủ tuổi trưởng thành. Vì vậy có thể nói rằng là người đàn bà góa là một người đàn bà nghèo khó. Chúa sai ông đi đến với một người đàn bà nghèo khó thuộc về dân ngoại để người đàn bà đó nuôi mình. Điều đó vô lý. Trong khi người đàn bà này không có tài sản mà người đàn bà này lại có thêm một đứa con nhỏ, có nghĩa là phải mang thêm cái gánh nặng để có thể lo cho đứa con của mình. Đặt trường hợp như tôi và các ông bà anh chị em mà Chúa sai chúng ta đi với một cái bạn lệnh như vậy thì quý vị nghĩ sao? Chúng ta có dám đi hay không? Nhưng chúng ta có thể học qua cái câu chuyện này là nếu Eli không vâng theo lời của Đức Chúa Trời thì Eli sẽ chết ở trong cái khe Kerit, bởi vì khe Kerit không còn nước nữa. Đức Chúa Trời sai ông đi đến với nơi của một người đàn bà góa bởi vì tại đó còn có một ít nước. Và khi mà Eli vâng lời thì ông sẽ được người đàn bà góa Chúa dùng đó nuôi ông. Và đối với người đàn bà góa mà Chúa kêu ông đi đến với bà chỉ có một đứa con trai, còn một chút bột trong hũ, một chút dầu trong gò. Và bà chỉ có thể làm một cái bữa ăn cuối cùng cho mình và cho đứa con, ăn xong rồi thì chết. Nhưng chúng ta lại thấy Chúa chọn cái người đàn bà này để nuôi Eli. Lạ quá phải không quý vị? Chúa chọn người đàn bà này tại sao? Bà có điều gì đẹp đẽ? Bà chẳng điều gì đẹp đẽ. Bà là một người dân ngoại. Bà là một người đàn bà góa nghèo nàn. Và bà chỉ còn miếng ăn cuối cùng. Nhưng Chúa lại đem tiên tri của Ngài đến để gửi gắm cho người đàn bà này. Đó là một việc lạ. Thưa quý vị, khi Đức Chúa Trời lựa chọn thì Ngài chỉ lựa chọn vì tình yêu mà thôi. Tại sao Chúa dùng người đàn bà góa Sarepta này? Bởi vì Chúa yêu thương bà ta. Đức Chúa Trời biết được rằng khi Đức Chúa Trời sai đầy tớ của Ngài đến tại đó thì người đàn bà này sẵn sàng cho cái miếng ăn cuối cùng của mình cho người đầy tớ của Chúa. Cái việc làm mà bà sẽ làm đó Đức Chúa Trời có thể biết được. Và vì vậy Đức Chúa Trời yêu thương người đàn bà dám trả giá bằng đức tin để cho đi cái miếng ăn cuối cùng của mình cho người đầy tớ của Chúa. Mà nhờ đó cuộc đời của bà được Chúa nuôi nắng trở lại. Thưa quý vị, Chúa luôn luôn chọn một người nào thì Chúa chọn vì tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi Chúa ban cái kế hoạch mà Chúa Giê-xu phải vào trong trần gian này, Ngài đang cần một người trinh nữ để làm ứng nghiệm lời Ngài. Và Chúa đến với bà Mary. Thiên sứ Gabriel đến với bà Mary mà nói rằng hỡi người được ơn. Bà rất là bối rối trước sự việc đó. Và khi mà thiên sứ của Chúa nói rằng ngươi sẽ sanh một con trai và con trai đó sẽ trở nên tôn trọng, thì bà phải đặt câu hỏi lại với thiên sứ rằng tôi chưa hề ăn ở với một người đàn ông nào, thì làm sao tôi có thể sanh con được. Nhưng Chúa chọn bà Mary bởi vì Chúa yêu bà. Khi Đức Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài chọn tất cả những sứ đồ. Chúng ta thấy những người trong vòng 12 sứ đồ Chúa lựa chọn không có ai giàu có, không có ai có một chỗ đứng trong xã hội. Nhưng ngược lại họ là những người bị xã hội coi thường. Trong đó chúng ta thấy có Giuđa là một tay trộm cướp ở tại phía nam của vùng Iscariot, nhưng mà Chúa đã chọn người này trở thành môn đồ của Chúa. Ở trong đó có Matthew là một người thâu thuế, người mà tất cả mọi người đều khinh dễ, Đức Chúa Trời lại chọn người này trở thành môn đồ của Chúa. Ở trong đó có những người tầm thường như là Phi-e-rơ, Giăng, Gia-cơ là những người đi đánh cá. Nhưng Đức Chúa Trời lại chọn những người này vào để làm môn đệ của Chúa. Mà Chúa đã nói với họ về sau rằng ta sẽ giao chìa khóa của nước thiên đàng. Các con mở ở dưới đất thì trên trời sẽ mở, và các con buộc ở dưới đất thì trên trời sẽ buộc. Lạ lùng quá khi Đức Chúa Trời lựa chọn phải không? Khi Chúa Giê-xu đến tại thành Giê-ri-cô, Ngài kêu ông Sa-chê đang leo lên những cái cây sung đó: Sa-chê, đêm nay ta phải ở trong nhà của ngươi. Bộ không có chỗ nào ở, sao Chúa phải chọn nhà của một kẻ có tội? Tại vì Chúa yêu Sa-chê. Thưa quý vị, vì Đức Chúa Trời yêu kẻ Ngài lựa chọn, cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi chúng ta trở thành người con của Chúa, tại sao? Đơn giản, tại vì Chúa yêu. Chúa yêu tôi và Chúa yêu quý vị. Không có vẻ đẹp nào của chúng ta đáng giá trước mặt Đức Chúa Trời, nhưng Chúa chọn một người là tại vì Chúa yêu người đó. Cho dù người đó không thể hiểu được cái cách tại sao Đức Chúa Trời lựa chọn mình, thì thưa quý vị, cái nguyên tắc để Đức Chúa Trời lựa chọn là Ngài lựa chọn vì Ngài yêu. Chính vì hiểu được cái tình yêu đó mà Mary nói với Chúa rằng: tôi đây là tôi tớ Chúa, xin cái điều đó xảy ra cho tôi. Chính vì hiểu được tình yêu của Chúa mà Matthew, mà Pierre, Giăng, Gia-cơ có thể bỏ cái nghề nghiệp của mình, bỏ thuyền, bỏ lưới của mình, bỏ cái bàn làm việc của mình, bỏ cả cha mình để đi theo Chúa Giê-xu ngay lập tức. Chỉ vì hiểu được tình yêu của Chúa mà ông Sa-chê nói: Chúa ơi, tôi sẽ phân phát một nửa gia tài của mình để nuôi kẻ nghèo khó. Ai mà tôi đã làm thiệt hại, tôi sẽ đền lại gấp tư. Chỉ có lòng yêu Chúa mới có thể thúc đẩy cho tất cả những người này đáp ứng lại như vậy đối với Chúa mà thôi. Cho nên nếu như ngày hôm nay chúng ta có thể hiểu được Chúa, thì chúng ta mới có thể đáp ứng lại tình yêu mà Đức Chúa Trời đã lựa chọn trên đời sống của mình. Khi Eli tin cậy Đức Chúa Trời để đến tại cái vùng đất Sarepta, thì cái người đàn bà góa này đã nhóm lên trong lòng của mình một thứ đức tin. Ông tiên tri Eli đòi hỏi rằng là: bà cho ông một miếng nước. Cái việc đó bà có thể làm, bởi vì ít ra tại vùng Sarepta này cũng còn một ít nước, bà có thể đi kiếm ở đâu đó cho ông một miếng nước. Nhưng khi ông nói rằng: cho tôi một cái bánh, thì bà nói rằng: thưa ông, tôi không có bánh. Tất cả những gì tôi có chỉ là một chút bột ở trong hũ và một chút dầu trong bình. Tôi sẽ làm bữa ăn cuối cùng cho con tôi và tôi, rồi chúng tôi chết. Thế nhưng câu Kinh Thánh 15 nói rằng là: bà đi và làm y như tiên tri đã nói. Đó là cái đáp ứng xuất phát từ cái niềm tin: bà đi và làm y như tiên tri đã nói. Và thưa quý vị, đây là sự lựa chọn. Bà không có một sự ràng buộc nào trong công việc này cả. Bà có quyền lựa chọn: hoặc là làm cái bánh cho mình và con mình ăn rồi chết, hoặc là sẽ đưa cái bánh đó cho tiên tri của Đức Chúa Trời. Vì tiên tri đó nói rằng lời của Chúa phán: bột sẽ không bao giờ thiếu ở trong hũ và dầu sẽ không bao giờ thiếu ở trong bình. Chọn cái nào, đó là quyền của người phụ nữ này. Thưa quý vị, ngày hôm nay trong đời sống của chúng ta, chọn để bước đi theo Chúa hay chọn để tìm cho mình một cuộc sống dễ chịu trong trần gian này nằm ở nơi sự lựa chọn của chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33: trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài, rồi thì Ngài sẽ cho các ngươi những điều mà các ngươi cần dùng. Chúng ta cần về ăn gì, uống gì, mặc gì, Đức Chúa Trời đáp cho chúng ta cái nhu cầu của mình khi chúng ta trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công nghĩa của Ngài. Nhưng rồi chúng ta sẽ chọn cái gì? Thông thường quý vị suy nghĩ lại trong đời sống của mình là chúng ta có chọn trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự vinh hiển của Ngài không? Hay là chúng ta chọn cái chuyện ăn gì, uống gì và mặc gì trước, rồi thì giờ rảnh chúng ta sẽ đi tìm kiếm nước Đức Chúa Trời? Tất cả đều nằm ở trong sự lựa chọn của chúng ta. Có một người nông gia nào có một con bò đẻ ra được 2 con bê. Ông nuôi 2 con bê đó lớn lên. Một ngày có một vị mục sư đến thăm và khen ông có 2 con bê con mập mạp quá. Ông cảm thấy thích thú, ông nói: dạ thưa mục sư, 2 con bê này lớn lên, tôi sẽ dâng cho Chúa 1 con và tôi giữ 1 con cho tôi. Ông mục sư nghe như vậy thì cảm thấy rất là vui, bởi vì tấm lòng của người tín đồ này yêu mến Đức Chúa Trời. Nhưng rồi trong năm đó, cái vùng ở tại đó bị bão, cái kho của ông ta bị sập xuống và đè chết 1 con bò. Thì ngày hôm sau ông gọi điện cho ông mục sư và ông nói rằng: ông mục sư ơi, con bò của Chúa đã chết rồi. Thưa quý vị, con bò nào đã chết nếu đó là chúng ta? con bò của tôi hay con bò của Chúa. Đây là một lựa chọn của chúng ta. Cho nên có những hoàn cảnh, có những sự việc, nó có thể xảy ra không giống như là chúng ta mong đợi, không giống như là chúng ta suy nghĩ. Nhưng liệu chúng ta có đặt đức tin để tin vào trong lời của Đức Chúa Trời rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu kính Chúa không? Cái đó nó nằm ở nơi sự lựa chọn của mình. Người đàn bà ở tại đây đã đặt sự lựa chọn của mình là tôi làm đúng như lời của vị tiên tri đã nói. Thưa quý vị, điều đó không đơn giản tí nào, phải không? Phải trả giá bằng cái miếng ăn cuối cùng của mình, điều đó không đơn giản tí nào. Nhưng Thánh Kinh nói rằng là bà đi và làm theo những gì lời của tiên tri đã nói. Xin Chúa cho chúng ta có thể hiểu được cái nguyên tắc này của Đức Chúa Trời là mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho đời sống mình nếu như chúng ta yêu Đức Chúa Trời, cho dù chúng ta không hiểu được cái cách Đức Chúa Trời đã lựa chọn mình như thế nào. Lời Kinh Thánh cho chúng ta hiểu được Ngài chọn mỗi người trong chúng ta chỉ vì Ngài yêu chúng ta thôi. Không có một giá trị nào của tôi và quý vị làm cho chúng ta được xứng đáng trước mặt Chúa. Ngài chọn là vì yêu chúng ta. Điều thứ hai chúng tôi suy gẫm là mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu kính Chúa dù không thể hiểu được cách Chúa dùng. Đức Chúa Trời đã dùng một tiên tri không có tiền bạc đến ra cho người phụ nữ này một thứ sứ điệp thật là lạ lùng. Bột sẽ không thiếu trong hũ và dầu sẽ không thiếu trong bình. Bà chưa bao giờ có thể hiểu được cái điều này. Chưa bao giờ có thể thấy được một cái phép lạ như vậy có thể xảy ra. Nhưng Chúa dùng tiên tri của Chúa để nói lên một sứ điệp lạ lùng cho một người phụ nữ góa bụa ngoại đen. Và Đức Chúa Trời cũng dùng một người góa phụ ngoại đen nghèo khó để nuôi tiên tri của Chúa ở dưới lúc nàng đó. Lạ quá. Tại sao Chúa không dùng một người đàn bà nào đó giàu có tiền? Tại sao Chúa không dùng một cái gia đình nào đó khá giả hơn người phụ nữ này mà Chúa lại dùng cái người phụ nữ chỉ còn một chút bột và một chút dầu làm cái bánh cuối cùng ăn rồi chết? Thưa quý vị, chúng ta không thể hiểu được cách Đức Chúa Trời sử dụng, phải không? Nhưng nếu Eli vâng lời Chúa để đi đến Sarepta thì ông sẽ được no đủ. Và Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm về cái thái độ của người phụ nữ đáp ứng lại. Quý vị ơi, nói với một người chỉ còn miếng ăn cuối cùng là bà ơi, bà làm miếng bánh đó trước hết đem cho tôi. Thưa quý vị, đó là điều không dễ nói đâu. Và đó cũng không là điều dễ làm đối với cái người kia đâu. Nhưng Đức Chúa Trời sẵn sàng chịu trách nhiệm, tại vì Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi hoàn cảnh và Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi con người. Đức Chúa Trời cầm quyền tể trị. Vì vậy, Ngài có thể bảo đảm được cho Eli rằng là ta sai một người đàn bà góa ở tại Sarepta nuôi ngươi. Thưa quý vị, chúng ta có thể thấy được cái sự tể trị của Đức Chúa Trời đó là khi Eli đang đi tới cái vùng này thì thấy bà này làm gì? Bà đi nhặt củi. Bà đi nhặt củi thì ông nói bà ơi, bà đi lấy cho tôi miếng nước. Bà định đi lấy nước cho ông thì ông nói rằng bà cũng đang hãy cho tôi một cái bánh nữa. Bà nói tôi không có bánh. Quý vị nghĩ sao nếu như ông tiên tri ông đến trễ một chút? Còn không? Hết rồi, bà ăn mất rồi. Nhưng Đức Chúa Trời tể trị tới cái hoàn cảnh để đưa tiên tri Eli đến đúng cái lúc bà chưa có nấu cái bánh, chỉ mới đi lượm củi thôi. Và chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời cũng tể trị ở trên cái người đàn bà này khi mà bà gặp tiên tri Eli, là bà còn được một chút dầu và một chút bột để làm cái miếng bánh cuối cùng. Nếu mà bà gặp ông ở cái thời điểm sau đó thì còn cái gì không? Hết rồi. Cho nên chúng ta thấy được cái sự tể trị của Đức Chúa Trời trong cái việc gặp gỡ này giữa tiên tri của Chúa và người đàn bà góa đó. Và chúng ta thấy rằng Chúa vẫn tể trị ở trên cái hoàn cảnh, ở trên cái điều kiện sống là ít ra ở tại Sarepta đó vẫn còn có nước để cho người đàn bà đi lấy nước cho tiên tri của Chúa. Chứ nếu đến ở tại đó mà nó cũng khô cạn như khe keo rít thì rồi họ ở đó để làm gì? Sẽ chết. Cho nên Đức Chúa Trời tể trị trên tất cả mọi sự kiện, mọi sự việc xảy ra. Nhưng thưa quý vị, miếng ăn là miếng tồi tàn, mắt ăn một miếng thì lộn gan lên đầu. Chúng ta có cái câu ca dao nói về điều đó, nhưng mà đây lại là miếng ăn cuối cùng. Miếng ăn cuối cùng mà lại bảo là cho miếng ăn đó đi thì đó là một việc khó làm. Nhưng thưa quý vị, Đức Chúa Trời đã tể trị để sử dụng cái miếng ăn cuối cùng của người đàn bà góa này. Tại sao? Tại vì nói lên rằng bà có dám tin cậy Chúa không? Và lòng tin của bà có đủ để bà trao cái miếng bánh lên cho người tiên tri của Đức Chúa Trời hay không? Bà có yêu Chúa đủ để làm công việc đó hay không? Cho nên thưa quý vị, nhiều khi trong hoàn cảnh của chúng ta, Chúa đặt chúng ta vào trong một cái trường hợp gọi là đáng nghèo rồi mà còn gặp cái eo. Nghĩa là trường hợp mà nó cạn kiệt rồi, nhưng Chúa lại đòi hỏi chúng ta là con có dám bày tỏ tình yêu của con đối với ta trong cái hoàn cảnh khó khăn đó không? Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần phải đi làm, rồi có tiền thì có tiền chúng ta mới hầu việc Chúa được. Nhưng nhiều khi Chúa đòi hỏi chúng ta cái thì giờ thì chúng ta lại không dám dâng lên cho Chúa. Bởi vì cái suy nghĩ của chúng ta khác suy nghĩ của Chúa. Nhưng khi Chúa đòi hỏi thì giờ là tại vì Chúa yêu. Khi Chúa đòi hỏi chúng ta phải đóng góp cái gì đó là tại vì Chúa yêu. Và thưa quý vị, chúng ta có thể không hiểu được, nhưng đây là cái cách Đức Chúa Trời dùng. Tiên tri của Chúa nói với người đàn bà rằng hãy làm cho ta miếng bánh trước hết, rồi ngươi hãy làm cho ngươi và con trai của ngươi sau. Eli đưa ra một cái quyết định nghe thiệt là táo bạo, phải không? Bởi vì có người mẹ nào mà bằng lòng lấy cái miếng ăn cuối cùng của con mình để đem cho đi một người lạ? Không có người phụ nữ nào làm cái công việc, không có người mẹ nào làm công việc đó. Nhưng người phụ nữ này đã làm công việc đó. Nếu không phải bởi Đức Chúa Trời thúc đẩy ở trong lòng của bà, thì không có người phụ nữ nào làm công việc như vậy. Cho nên chúng ta thấy được cái sự tể trị của Đức Chúa Trời là Eli vâng lời Chúa thì Chúa sẵn sàng chịu trách nhiệm, và Ngài đặt ở trong lòng của người phụ nữ này một thứ đức tin để nói rằng nếu như mình mà làm cái bánh này trước nhất cho người tiên tri của Đức Chúa Trời thì mình sẽ được nuôi mình. Cái đức tin nó chỉ nhóm lên thôi, mới bắt đầu thôi. Nhưng thưa quý vị, khi bà đã bắt đầu thể hiện lòng yêu kính Đức Chúa Trời thì rõ ràng mọi sự hiệp lại làm ích cho người yêu kính Chúa. Trong sách Luca đoạn 15 bày tỏ cho chúng ta về cái câu chuyện của người con trai hoang đàn bỏ nhà ra đi. Trong câu 17 và câu 18, đang cái lúc mà đứa con nó đói bụng, chăn heo muốn lấy vỏ đậu của heo mà ăn cho no thì người ta cũng không cho. Thì Kinh Thánh nói rằng chàng thanh niên đó bắt đầu tỉnh ngộ. Chúa phải dùng cái cảnh mà người ta không cho đến ăn cái đồ ăn của heo mới làm cho cái con người này tỉnh ngộ được. Rồi người này mới trở về để nói với cha mình là cha ơi, con đã phạm tội với trời và với cha, xin cha đón nhận con giống như một đứa đầy tớ. Nếu không ở trong cái tình trạng cùng cực đó thì có lẽ người thanh niên này sẽ không tỉnh ngộ để trở về đâu. Ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 22 câu 13, Chúa truyền cho ông Abraham là phải đem con trai một của mình dâng lên cho Chúa làm của lễ. Ông cắt củi lên lưng của con đem tới đó. Isaac đã hỏi một câu hỏi thật là đau lòng: cha ơi, lửa đây, củi đây, nhưng chiên con ở đâu để mà dâng lên của lễ cho Chúa? Ông phải trả lời bằng một câu trả lời xá lòng là: con ơi, Đức Chúa Trời sẽ sẵn sàng. Ông thật sự không biết Đức Chúa Trời sẵn sàng bằng cách nào. Ở trong sách Hebrew diễn tả cái sự việc này về cái lòng tin của Abraham là người tin rằng nếu như Đức Chúa Trời có làm cho con của mình chết đi thì Chúa cũng có quyền làm cho nó sống lại. Bởi đức tin đó, Abraham đã dâng con của mình cho Chúa. Và sự việc xảy ra là gì? Thiên sứ của Chúa xuất hiện và nói rằng ngăn lại khi mà ông đưa dao lên để định giết con mình. Bây giờ ta hiểu ngươi. Và rồi Chúa cho ông thấy có một con chiên nó đang bị mắc vào trong cái bụi gai, không biết nó mắc từ lúc nào, nhưng mà đến thời điểm Chúa mở mắt cho ông để ông thấy rằng đó là con chiên sẽ chịu chết thay, và thế là con trai của ông được sống. Thưa quý vị, dường như Chúa làm cái công việc của Ngài là cho đến cái giờ phút cuối cho tất cả những cái quyết định của chúng ta, và chúng ta không thể hiểu được tại sao Chúa dùng mình trong một cái cách như vậy. Ở đây Đức Chúa Trời đang dùng cơn hạn hán để nuôi những con người có lòng yêu kính Ngài. Eli yêu kính Đức Chúa Trời, và người phụ nữ Sarepta bắt đầu có một tình yêu đối với Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, chúng ta là ai, chúng ta ra sao? Chúng ta là thợ neo, là kỹ sư, là bác sĩ, là những người nội trợ, hay bất cứ là ai đi nữa, Đức Chúa Trời đều có thể sử dụng đời sống của chúng ta. Và Ngài sẽ nói tiếng nói của Ngài vào trong lòng của chúng ta. Cũng có thể rằng Đức Chúa Trời đã nói nhiều lần cái tiếng nói của Ngài vào trong lòng của chúng ta, giống như Ngài đã nói với người phụ nữ này, nhưng mà chúng ta không nghe chứ. Thưa quý vị, đừng nghĩ rằng tôi già cả rồi Chúa không dùng. Đừng nghĩ rằng là tôi bệnh hoạn Chúa không dùng. Đừng nghĩ rằng là tôi không còn gì nữa thì Chúa không thể dùng. Cái điều quan trọng là chúng ta có nhận biết được khi nào Đức Chúa Trời muốn dùng mình hay không. Cho dù chúng ta chỉ còn miếng cuối cùng, Đức Chúa Trời vẫn dùng nó một cách mầu nhiệm. Khi Chúa từ kẻ chết sống lại thì Chúa đã hỏi Phi-e-rơ một cái câu hỏi như thế này: Ngươi yêu ta hơn những kẻ này không? Đức Chúa Trời đang đặt cho Phi-e-rơ trước một sự so sánh giữa Chúa và công việc làm ăn, giữa Chúa và những người đánh cá, ông sẽ yêu ai hơn? Ông trả lời với Chúa rằng: Thưa Chúa, Chúa biết là con yêu Chúa. Đây là sự lựa chọn, một sự lựa chọn bằng đức tin. Vì vậy Đức Chúa Trời sẽ đặt cái câu hỏi tương tự khi Ngài đặt chúng ta ở trong những cái hoàn cảnh dường như là khó khăn quá, nhưng chúng ta sẽ yêu ai hơn, Chúa hay là tiền bạc, Chúa hay là bạn bè, Chúa hay là gia đình, Chúa hay là sự nghiệp, vân vân. Và chúng ta sẽ trả lời như thế nào tùy sự lựa chọn của mình. Phi-e-rơ trả lời với Chúa rằng: Thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa. Thì Chúa nói điều gì? Hãy chăn chiên của ta. Chúa chỉ có thể giao trách nhiệm được khi Phi-e-rơ xác định lòng tin của mình, khi Phi-e-rơ hiểu được cách Chúa dùng cuộc đời của mình. Vì vậy mỗi một người trong chúng ta, cho dù chúng ta có thể có những cái điểm bất toàn trong đời sống, thì Đức Chúa Trời vẫn có thể sử dụng mỗi người trong chúng ta, cho dù chúng ta là ai đi nữa. Có một vị mục sư ở trong thế kỷ thứ 19 nổi tiếng của Anh, đó là Alexander McLaren. Một ngày nọ thì ông mời được một người vô thần đến để dự cái chương trình giảng của ông trong 4 tuần lễ liên tục. Người vô thần này nhận lời để đi đến dự 4 cái chủ nhật đó. Cho đến cái chủ nhật cuối cùng thì người vô thần này đứng lên và nói với ông mục sư rằng: Tôi chấp nhận Chúa Giê-xu làm Chúa của mình, xin ông cầu nguyện cho tôi. Ông mục sư McLaren rất là vui bởi vì cái quyết định của người này. Nhưng mà ông cũng tò mò, ông hỏi rằng: Anh có thể nói cho tôi biết rằng trong 4 chủ nhật qua, bài giảng nào là bài giảng đã đụng chạm đến lòng của ông để ông quyết định là tin Chúa ngày hôm nay hay không? Thì cái người vô thần đã nói rằng: Thưa ông, trong 4 tuần qua tôi đi nhóm, tất cả những bài giảng của ông thật sự rất là bổ ích, nhưng chẳng có cái bài giảng nào trong đó làm cho tôi tin Chúa hết. Ông ngạc nhiên, ông nói: Vậy sao ngày hôm nay anh lại quyết định là tin Chúa? Thì ông mới kể rằng: Trong 4 chủ nhật vừa qua thì có một chủ nhật khi tôi điều một người phụ nữ lớn tuổi đi qua một cái chỗ hành lang bị ẩm ướt trơn trượt. Thì cái người phụ nữ đó đã nói với tôi rằng: Tôi không biết là cậu đã có biết Chúa Giê-xu là cứu Chúa của tôi hay không, nhưng cậu ơi, Chúa Giê-xu là tất cả ở trong cuộc sống của tôi, cho nên tôi ao ước rằng cậu cũng có thể được nhận biết Ngài. Chỉ bằng một cái câu nói đơn giản đó thôi, của người phụ nữ chia sẻ cái niềm tin của mình với cái người vô thần này. Người đó nói rằng: Chính cái câu nói thật lòng của người phụ nữ đó đã làm cho tôi đi đến cái quyết định là tôi trao cuộc đời của mình cho Chúa. Vì vậy bất cứ người nào trong chúng ta cũng có thể được Chúa dùng, cho dù chúng ta không hiểu. Nhưng hãy có đức tin của mình để chấp nhận Chúa muốn dùng đời sống của chúng ta cho vinh hiển của Ngài, để chúng ta có thể đáp ứng được. Điều thứ ba, chúng ta suy gẫm với nhau rằng mọi sự sẽ hiệp lại làm ích cho người yêu mến Chúa, dù rằng chúng ta không hiểu cái cách Đức Chúa Trời ban cho. Trong câu 16 nói rằng: Bột không vơi trong hũ, dầu cũng không cạn trong vò, đúng y như lời của Chúa đã cải tiên tri Eli phán rằng. Thưa quý vị, khi nói rằng là bột không vơi trong hũ và dầu không cạn ở trong vò, nó không có nghĩa rằng là cái hũ này nó đầy bột lên và dầu ở trong vò nó đầy lên. Nó không có nghĩa như vậy. Nó chỉ có nghĩa rằng ngày hôm trước như thế nào thì sau khi dùng xong nó có lại y như vậy. Có nghĩa rằng là người đàn bà này ngày hôm sau coi lại trong cái hũ của mình còn một chút bột, dầu của mình còn một chút, để làm được một cái bánh. Và bà phải làm gì? Bà phải làm cái bánh đó đem cho tiên tri của Đức Chúa Trời trước. Thì bà mới bắt đầu có bột và dầu để làm cái bánh tiếp theo cho mình và đứa con. Thưa quý vị, đó là cái cách Đức Chúa Trời làm việc. Kinh Thánh Chúa dạy cho chúng ta ở trong cái bài cầu nguyện chung là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày thôi, phải không? Không phải là đủ một kho, không phải là tiền bạc đầy ở trong ngân hàng, nhưng xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Tại sao vậy quý vị? Tại vì Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy. Một cái điều chắc chắn là Đức Chúa Trời mà cho tôi và quý vị đầy tiền ở trong nhà băng, đầy gạo ở trong nhà của mình, thì chúng ta làm gì? Chúng ta không cần đi nhà thờ nữa. Cái đó là cái bản chất tội lỗi bên trong chúng ta. Chúng ta sẽ không cần Chúa nữa nếu như chúng ta cầm nắm lấy cho mình những điều gì đó trong cuộc sống của mình. Nhưng mỗi ngày Chúa cho chúng ta đủ để chúng ta sử dụng, tại vì ân điển của Chúa có đủ cho chúng ta. Luôn luôn Đức Chúa Trời làm cái cách này. Ở trong đời cựu ước, khi Đức Chúa Trời nuôi dân Israel đi trong đồng vắng 40 năm, Chúa nói rằng mỗi ngày họ sẽ có bánh từ trời rơi xuống đất. Họ đi lên ngoài thấy một cái loại hạt nhỏ nhỏ màu trắng giống như hạt ngò, nhưng mà có mùi thơm, nếm vào thì thấy ngọt ngọt. Họ hỏi cái này là cái gì đây? Ông Môi-se nói là cái này là bánh Đức Chúa Trời ban xuống cho các ngươi. Mỗi ngày các ngươi phải đi ra ngoài và lượm đủ cho mỗi người mình 2 lít, tức là đủ để cho một người ăn. Rồi thì các ngươi có thể dùng mana đó để mà nấu hoặc là làm cái gì đó theo ý của mình. Người ta đặt cái chữ mana nó có nghĩa là cái gì vậy? Tại vì họ không hiểu đó là cái gì cả. Cho nên họ đặt cái tên là mana, mana, bởi vì họ ra thấy họ không hiểu đó là cái gì, và họ đặt gọi là what's that? Cái gì vậy? Thưa quý vị, đó là bánh Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng Đức Chúa Trời đưa ra cho họ một cái định luật. Cái định luật là mỗi ngày họ phải dậy sớm đi ra mà lượm. Nếu họ dậy trễ thì sao? Khi mặt trời lên, cái ngày nó tan đi mất. Nó giống như sương vậy đó. Như vậy họ có làm việc mới có mà ăn. Có nghĩa rằng họ phải đi ra lượm mới có mà ăn. Chứ Đức Chúa Trời không có tự động nhét đồ ăn vào trong miệng, phải không? Đức Chúa Trời muốn mỗi người phải làm cái trách nhiệm của mình. Và Chúa nói rằng là ngày thứ sáu thì họ sẽ lượm gấp đôi, bởi vì ngày thứ bảy không có. Mỗi ngày mà họ lượm dư thì qua ngày hôm sau cái mana đó nó trở thành sâu, nó hôi thối. Nhưng mà ngày thứ sáu cái phép lạ xảy ra là họ lượm để dành cho ngày thứ bảy, tức là ngày thứ sáu thay vì lượm 2 lít họ lượm 4 lít thì cái mana đó lại không hôi. Ngày thứ bảy có một số người đi ra ngoài để tìm có không? Không có. Đức Chúa Trời ban cái định luật như vậy cho người Israel trên chặng đường đi từ Ai Cập lên tới đất hứa 40 năm. Mỗi ngày nó theo cái định luật như vậy đó. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời ban cho người đàn bà góa này cái định luật tương tự như vậy. Mỗi ngày bà phải làm cái bánh cho ông tiên tri trước, thì bột sẽ dâng lên, dầu sẽ dâng lên để cho bà làm cái bánh cho bà và cho con trai của mình. Đây là phép lạ. Nhưng Đức Chúa Trời không dùng phép lạ đó để lên làm thỏa mãn lòng của tôi và thưa quý vị. Đức Chúa Trời dùng phép lạ để làm cho đức tin của chúng ta được tăng trưởng. Như vậy chúng ta thấy rằng là Đức Chúa Trời không muốn chúng ta phải lệ thuộc vào bản thân, nhưng lệ thuộc Ngài bằng cái đức tin của chúng ta. Đức tin không thể dựa vào trong lý trí hay là cảm xúc của mình. Chúng ta không thể giải thích được. Đức tin không có dựa vào vận hên hay vận xui gì hết. Đức tin không có lệ thuộc vào hoàn cảnh giàu hay nghèo của mỗi người. Đức tin là cái mà chúng ta chỉ biết ngày nay mà không biết ngày mai. Thưa quý vị, đức tin nó giống như là quý vị đang lái xe ở trong đêm tối vậy đó. Cái tầm ánh sáng nó chỉ đủ cho chúng ta nhìn thấy phía trước mặt thôi. Và chúng ta phải mở căng con mắt của mình ra để chúng ta nhìn đến cái tầm ánh sáng đó chiếu cho chúng ta. Nhưng mà xe đi tới đâu thì cái tầm ánh sáng nó sẽ chiếu tới đó. Đức tin là như vậy. Cho nên thể hiện đời sống đức tin thì chúng ta đừng nghĩ rằng Chúa sẽ ban cho chúng ta một cách dư dật rồi chúng ta bỏ trong kho, trong vựa chúng ta chứa và chúng ta không cần phải lo lắng gì. Không, Đức Chúa Trời là đấng giàu có, nhưng Đức Chúa Trời không ban cho một cách lãng phí. Nhưng mà Kinh Thánh dạy cho chúng ta rằng nếu không có đức tin thì không thể ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Người Do Thái mà không tin thì họ dạy trễ, họ sẽ không có mana để mà lượm. Hoặc là họ lượm để chứa cho nhiều thì họ cũng không ăn được, bởi vì nó trở nên sâu và hôi thối. Nhưng mà ngày thứ 6 mà họ không chịu lượm gấp đôi, ngày thứ 7 họ sẽ nhìn đó, bởi vì ngày thứ 7 sẽ không có nữa. Nguyên tắc là nguyên tắc. Cho nên nguyên tắc Đức Chúa Trời lập ra là hễ ai yêu kính Chúa mà sự sẽ hiệp lại làm ích cho người đó. Nó là nguyên tắc Đức Chúa Trời định luật cho tôi và các bạn chị em. Thưa quý vị, có hai người phụ nữ Do Thái ở trong cái thời đại Thế chiến thứ hai, bà Corrie Ten Boom và bà Betsy. Họ là gốc người Hà Lan nhưng mà họ tin cậy Đức Chúa Trời và họ đã bị bắt giam ở trong trại tù của Phát xít Đức ở trong cái Thế chiến thứ nhì. Bà Corrie giấu được một cái quyển kinh thánh nhỏ và một cái chai gọi là D-vitamin, một cái chai thuốc để giúp trị sốt. Và bà giấu cái chai nhỏ đó ở trong người của mình. Một ngày nọ bà chị của Corrie là Betsy bị sốt thì Corrie muốn nhỏ thuốc cho chị của mình. Nhưng Betsy nói không, em nhỏ cho những người bị đau khác đi. Và bà Corrie đã nhỏ cho mỗi người một giọt thôi. Bà đã dùng có ngày thì 15 giọt, 20 giọt, 25 giọt. Nhưng thưa quý vị, 3-4 ngày rồi mà vẫn còn ở trong cái chai thì bà cảm thấy ngạc nhiên quá. Cái chai nhỏ chút xíu giống như là cái chai nhỏ mắt của mình mà nhỏ liên tục như vậy mà tại sao vẫn còn. Bà muốn để lại một chút ít cho chị của mình. Nhưng mà Betsy thì vẫn không chịu, cứ nói rằng là em nhỏ cho những người khác. Bà Corrie không hiểu được tại sao cái chai thuốc trị sốt của mình nó lại không hết. Bà nói rằng có phải chăng là nó không còn, nhưng mà khi mà mình ra không khí mình bóp đó, thì rồi nó giãn nở ra và nó trở thành một cái giọt. Nhưng mà Betsy cười và nói rằng em ơi, em đừng có dùng lý trí để giải nghĩa công việc Chúa làm. Thưa quý vị, đức tin là vậy. Đừng dùng lý trí để giải nghĩa những gì Chúa thực hiện. Người Mỹ có một cái thành ngữ nói rằng là without God you cannot, without you, God will not. Nếu không có Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không làm được gì. Nhưng không có chúng ta, Chúa sẽ không làm gì. Vì vậy hãy nhớ rằng mỗi người trong chúng ta là những người Chúa có thể dùng, mỗi người để làm một công việc nào đó, một công việc nào đó cho Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, có một nhà truyền giáo là ông James Eliot, Philip James Eliot, ông sống ở tại tiểu bang Portland trước đây. Khoảng chừng năm 1955 thì có 5 người truyền giáo, trong đó có Jim Elliot, đã đi đến một cái vùng bộ tộc Oka, người Wajani, để giảng tin lành ở tại đó. Đó là một cái bộ tộc ở trong cái xứ Ecuador, tức là vùng Nam Mỹ. Ông và 4 vị giáo sĩ này tìm cách để gần gũi với những người. Họ dùng máy bay để thả thức ăn xuống cho bộ lạc này, để tìm cách được gần gũi với những bộ lạc này. Nhưng mà rồi cuối cùng, ngày 8 tháng Giêng của năm 1956 thì cả 5 người này đều bị giết. Trong cái thời gian ở tại đó thì Jim Elliot đã nói một câu rất là quan trọng. Ông nói rằng thật không dạ dột chút nào khi chúng ta cho đi những gì mình không thể cầm giữ để chúng ta không bao giờ bị mất nó. Jim Elliot đã cho cái gì? Cho chính cái mạng sống của mình để hầu việc Đức Chúa Trời. Cái chết của chồng và em trai đã thúc đẩy cho người vợ của ông là bà Elizabeth Elliot đã dấn thân cùng với một người nữa là bà Rachel, mà chồng của bà Rachel đó cũng là một trong 5 vị giáo sĩ đã bị giết. Và 2 người phụ nữ này đã đi đến tại cái bộ tộc Oka này để tiếp tục rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã làm cho tấm lòng của bộ lạc này họ thay đổi. Họ suy nghĩ làm thế nào mà 2 người phụ nữ này đã đi đến để giảng tin lành cho một bộ tộc mà bộ tộc đó đã giết chồng của họ, em của họ. Thưa quý vị, bộ tộc này đã trở lại tiếp nhận Chúa Giê-xu. Và 2 người này đã có công trong cái việc là dịch cái bản kinh thánh Wycliffe để đem kinh thánh đến với bộ tộc này. và công việc của Chimelius đã không trở thành vô ích. Năm 1991 thì một cái trường học ở tại Denver mang tên là Chimelius Christian School được mở ra để ghi nhớ cái công khó của người này trong sự học việc Đức Chúa Trời. Năm 1997 thì một cái trường học khác là Chimelius Christian High School đã được mở ra ở tại Rodi, California để ghi nhớ về cái công ơn của người này. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời là thành tín. Philip James Elliot đã hiến dâng tất cả những điều mình có, nhưng ông không bao giờ mất. Ông đã có và cái mà ông có đó nó còn lại cho đến đời đời. Dầu chúng ta có thể không hiểu được cách Đức Chúa Trời chọn mình, cách Đức Chúa Trời dùng mình, cách Đức Chúa Trời ban cho mình, nhưng tôi xin mượn một câu kinh thánh mà Phaolô nói với người Corinto để nói với các bạn chị em rằng: thế thì anh chị em yêu dấu của tôi ơi, hãy vững lòng, chớ loay chuyển, hãy luôn luôn hết sức phụng sự Chúa. Hãy nhớ rằng công lao của anh chị em vì Chúa không phải là vô ích đâu. Cô-rinh-tô nhất là 15 câu 58 nói với chúng ta điều này. Và ao ước rằng vì cớ chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người mà Chúa đã kêu gọi cho một mục đích. Xin Chúa cho chúng ta dám trả giá ở trong sự phục vụ Chúa của mình, dám trả giá với cái đức tin để làm theo lời Đức Chúa Trời dạy dỗ. Xin Chúa ban ơn trên tất cả các ông bà anh chị em. Kính mời Hội Thánh cùng đứng lên. Chúng ta đọc chung lại với nhau câu gốc của chúng ta ở trong sách Roma đoạn 8 câu 28 trước khi chúng ta cầu nguyện. Xin chúng ta cùng đọc. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những người yêu kính Đức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. Chúng con cảm ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã lựa chọn chúng con, cho dù chúng con không hiểu cách Ngài lựa chọn mình. Ngài để dùng cuộc đời của chúng con, cho dù chúng con không hiểu được phương pháp Đức Chúa Trời sử dụng chúng con. Và Ngài đã ban cho chúng con những điều phước hạnh, cho dù chúng con không hiểu được hết tất cả những sự phước hạnh ở trong Chúa chúng con có. Nhưng nguyên tắc mà Đức Chúa Trời đã lập luật với chúng con rằng mọi sự sẽ hiệp lại để làm ích cho người yêu kính Chúa. Xin Chúa cho chúng con thấy rằng Đức Chúa Trời đã dùng nguyên tắc này với tiên tri Eli, Đức Chúa Trời đã dùng nguyên tắc này với người góa phụ ở tại Sarepta, Đức Chúa Trời đã dùng nguyên tắc này với dân sự của Chúa trong đời cựu ước, Đức Chúa Trời đã dùng nguyên tắc này để áp dụng với Mary, với Phi-e-rơ, với Giăng Gia Cơ hay với nhiều thánh đồ khác, và Đức Chúa Trời đang áp dụng nguyên tắc này với chúng con ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con có đức tin. Đức tin của chúng con không phải chỉ là đức tin để đi nhà thờ, không phải chỉ là đức tin để đến đây dự những sinh hoạt tôn giáo này, nhưng đức tin của chúng con là đức tin để Chúa dùng. Đức tin để qua cuộc đời của chúng con, người khác có thể kinh nghiệm được phước hạnh của thiên đàng. Xin Chúa cho mỗi chúng con được trở thành những con người xứng đáng như vậy để Chúa chọn, Chúa dùng. Chúng con cảm ơn Chúa. Nguyện Chúa ở cùng với từng ông bà, anh chị em chúng con. Nếu có những cái sự kiện, những điều gì đó trong cuộc sống này đang làm chao đảo đức tin của chúng con, đang làm cho chúng con bối rối và tưởng như rằng không còn có Chúa ở bên cạnh mình, thì xin Chúa cứu chúng con. Và nhắc để chúng con luôn luôn hiểu rằng cho dù hoàn cảnh có xảy ra như thế nào thì mọi sự vẫn hiệp lại để làm ích cho người yêu mến Chúa. Cảm ơn Chúa vì nguyên tắc mà Ngài đã thiết lập để đem lại sự ích lợi cho người Chúa yêu. Và Chúa đã yêu ai trong thế gian thì Ngài sẽ yêu cho đến cuối cùng. Cảm ơn Chúa vì chúng con được nhận lãnh tình yêu đó. Xin Chúa tiếp tục bồng ẩm chúng con mỗi ngày trên đất này, chăm sóc chúng con giống như con ngươi của mắt Ngài và giúp chúng con hiểu được về cách Chúa yêu mình để chúng con có thể đáp ứng tình yêu của mình đối với Chúa một cách hợp lẽ. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ban ơn trên tất cả tôi tớ và con cái của Chúa. Chúa chúc phước của Ngài trong đời sống tin kính của chúng con. Chúng con hiệp chung thành kính cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.